Đó là nói sự tu. Còn lọc chẳng còn tham. Lọc tức là những thức ăn ngon, ăn dở đó, mình đừng có tham. Phải làm sao? Miễn được một thì chay, một thì cháo. Nghĩa là được một bữa cơm chay, một bữa cháo lỏng, vậy được rồi. Phải không? Bữa cơm chay, bữa cháo lỏng, được rồi, đừng có đòi. Mình bây giờ đòi không? Bữa cơm chay mà phải no no, chứ còn đói đói không có chịu nổi. Phải không? Còn cháo phải đặc đặc, chứ cháo lỏng cũng chịu không nổi. Và nhiều khi cháo đặc mà cháo trắng không, tôi không muốn nuốt nữa. Phải thêm có cái gì trong đó phụ họa vô cho dễ ăn. Như vậy là mình tu, mình còn mắc kẹt cái lọc đó. Cái lọc là cái ăn, thức uống. Nó không có được cái tâm gọi là không nhơ, không nhiễm, mà còn nhiễm cái ngon, cái dở. Vì vậy mà phải một bữa cơm, bữa cháo được rồi. Bữa cơm chay, bữa cháo được rồi. Như vậy thì quý sư chiều có than đói không? Nhất là lên trên Yên Tử này phải thuộc lòng mấy câu này. Mình lên Yên Tử phải làm theo tổ Yên Tử chứ. Đó là cái chuyện nó như vậy. Sạch giới lòng, chùi giới tướng, nội ngoại nên Bồ Tát trang nghiêm. Ngai thờ Chúa, thảo thờ Cha, đi đổ mới trượng phu trung hiếu. Đây là hai câu. Sạch giới lòng, chùi giới tướng. Đó, giới lòng tức là trong tâm mình, trong cái tâm giới của mình phải cho sạch. Rồi cái giới tướng của mình giữ cho hoàn toàn. À, thành ra giới tướng và giới tâm đều trong sạch hết. Bên ngoài là giới tướng, bên trong là giới tâm. Hai cái đó mà được sạch hết rồi đó, đó là Bồ Tát trang nghiêm. Đó là hàng Bồ Tát đang trang nghiêm tịnh độ đó. Như vậy, người tu thiền, người tu Phật phải làm sao cái giới tâm và cái giới tướng trong ngoài đều trong sạch. Đó là mình thuộc về hạng Bồ Tát trang nghiêm tịnh độ. Còn người đời, đây là nói về đời, về nho. Ngay thờ Chúa, đó, tức là người trung thì phải thờ Chúa. Hồi xưa Chúa thì bây giờ thờ những cái nhà lãnh đạo ngay thẳng chân chính. Thảo thờ Cha, còn hiếu thì thờ cha mẹ. Đi đổ mới trượng phu trung hiếu. Như vậy mình đi, mình đứng gì cũng thuộc về cái hạng trượng phu trung hiếu hết. Đó. Chứ đổ là đứng. Xe đổ mà bắt tôi nói xe đổ đó. Đổ là đậu. Như vậy thì hai câu này với cái tinh thần người tu trong Phật giáo và người đời thì phải biết rõ cái bổn phận mình như vậy mới xứng đáng. Tham thiền kén bạn, nát thân mình mới khá hồi ân. Học đạo thờ thầy, giọt xương ốc chưa thông của báo. Chữ tham thiền kén bạn, kén bạn tức là chọn bạn, chọn thầy, mà được bạn tốt thầy hiền, hai bạn hiền thầy tốt, thì nát thân mình mới khá hồi ân. Dù cho nát thân mình mới có thể đền đáp được cái ơn thầy bạn, chứ không phải là thường. Bởi vì người tu gặp thầy lành, được bạn tốt, cái điều đó rất là hiếm, rất là khó tìm. Mà gặp được rồi thì dù cho nhọc nhằn cực khổ cho tới nát thân cũng chưa chắc đã đủ đền bù. Còn người học đạo thờ thầy, nếu mình học đạo, mình được những bậc thầy sáng suốt chỉ dạy, giọt xương ốc chưa thông của báo. Chữ giọt là sao? giọt là làm cho lúng cái đầu, chỉ giọt cũng có nghĩa là ép lại cái rồi nó tuột ra, nó cái óc nó lòi ra đó. Nghĩa là làm cho đem hết cái thân thể, đem hết cái đầu não mình tuôn ra, cực khổ đau đớn như vậy cũng chưa đủ đền ơn thầy tổ, chứ không phải là thường. Như vậy thì giai đoạn này ngài chưa phải là một vị xuất gia, còn là làm thái thượng hoàng, mà ngài đã hiểu, đã thấy cái tầm quan trọng của người tu thế nào. Ngài nhắc nhở chúng ta thật là rõ ràng, thật là thấu đáo. Đó là hết cái hồi thứ bảy. Hồi thứ sáu đến hồi thứ bảy. Hồi thứ bảy vậy mới hay, phép bục trọng thai rèn mới cóc hay.